Nếu Đức Phật bị người ta chửi, Ngài nổi nóng chửi lại, thì bây giờ chúng ta còn lại Ngài không? Chứ đâu có ai thèm lại, phải không? Vì Ngài không chửi lại, cho nên mà Ngài còn khéo dạy họ để cho họ tỉnh, thì như vậy chúng ta mới lại Ngài. Như vậy cái người khôn là người không nói bậy, phải không? Còn người nói bậy là không có khôn, mà khi giận là nói bậy. Cho nên phải tập, khi nổi giận thì phải nhớ đọc cái câu: nói là dại, nhịn là khôn. Nói là dại, nhịn là khôn. Nhắc hồi cái thời nó qua, thì như vậy là mình thành công, phải không? Đó là cái phương thuốc trị rất là hay. Quý Phật tử mà khéo ứng dụng thời gian, cái mình nguội lạnh hồi nào không biết. Như vậy đó là tu. Tu là như vậy. Đó là mình học Phật để mà tu. Chứ còn quý Phật tử nhiều khi sửa soạn đi đâu xa, cái rồi lại trước bàn Phật thắp hương, cái nguyện Phật gia hộ cho con đi đường được bình yên, mọi sự đều được an lành. Nguyện vậy, nhờ Phật gia hộ đi cho bình yên được an lành. Nhưng mà ra đường ai nói trái ý cái tát tài người ta, rồi thì bình yên an lành không? Khi nổi giận tát tay ta, Phật can đâu có kịp, phải không? Can không kịp làm sao không gia hộ? Thì như vậy quý vị mới thấy, muốn bình yên, muốn an lành thì nguyện ai? Nguyện mình bình tĩnh, mình sáng suốt, mình biết đem thuốc của Phật mình uống để mà trị, thì mới là được bình yên, an lành. Chứ mà cầu Phật ban, Phật cho không bao giờ được. Như vậy thì chúng ta phải khéo đem lời Phật dạy ứng dụng tu cho bản thân mình thì chúng ta sẽ tốt. Như vậy thì quý vị thấy khi nổi giận lên là tâm mình nó ngào đục, nó xấu xa. Chúng ta biết nhẫn nhịn bằng cách không nói bậy mà an nhẫn. An nhẫn thì tâm nó lặng xuống. Lặng xuống thì sao? Thì nó là trong sạch. Đó là tu tâm ý mình cho trong sạch. Bây giờ giả sử như thấy người ta có món đồ quý, mình khởi cái niệm tham. Tham đó là cái ý niệm trong sạch hay là nhơ đục? Tham tức là nhơ đục. Bây giờ khởi cái niệm tham, khi thấy cái món đồ tốt, đồ đẹp, giờ mình phải tu sao đây? Uống thuốc nào cho hết cái bệnh tham đó? Đó, đó là một thang thuốc nữa. Khi chúng ta khởi cái niệm tham là chúng ta nghĩ đó là đồ quý, đó là đồ đẹp, vân vân. Nghĩ tới cái quý, nghĩ tới cái đẹp mà chúng ta tham. Mà giờ muốn tham á, thì Phật dạy mình phải tu cái pháp gì để trị được cái bệnh tham. Bởi vì tham tiền của, tham tài sản, đó là từ cái bệnh tham muốn chứa cho nhiều, được cho nhiều về mình. Thì Phật dạy phải uống thang thuốc bố thí. Mình cái gì dư mình cho hả? Dư cho hết. Dư cho hết thì của người ta mình không có tham, phải không? Mình cái gì dư là cho. Cho thì không còn tham, mà tham thì không có cho. Quý vị thấy những người tham có hay cho không? Tham là không có cho. Nghĩa là được 1 triệu thì muốn được 2 triệu, 2 triệu muốn được 4 triệu, phải không? Cứ chồng chồng lên chứ không có dừng. Cho nên thường thường người ta nói túi tham thì không đáy. Bỏ nhiều cũng tuột hết à, nó không có đầy, không bao giờ thấy đầy. Như vậy thì chúng ta thấy đầy, tức là mình có 1 triệu đồng, mình biết rằng 1 triệu đồng đó đủ cho gia đình mình sống 1 tháng. Bây giờ giả sử dư thêm chút ít gì đó mà có ai cần, có ai thiếu, mình sẵn sàng mình giúp, thì đó là bố thí. Mà nếu có dư mình giúp người ta thì mình không có tham. Mà không tham thì giúp được người thì trị lành được bệnh tham. Còn nếu tham thì không bao giờ giúp. Đó, quý vị để ý coi, người nào mà tham nhiều á thì họ dư bao nhiêu thì dư, chứ ai xin họ không cho. Còn cái người có dư là liền giúp thì người đó sẽ hết tham. Đó là một cái bệnh dễ trị chứ không có khó. Chỉ một toa thôi, chỉ một toa là lành bệnh, chứ không có phải nhiều toa như cái bệnh nóng. Đó. Như vậy thì tất cả chúng ta có bệnh thì Phật dạy lấy thuốc đó mà trị, chứ không phải cầu Phật cho. Mà Phật tử mình cứ xin Phật cho, bởi xin cho nên lâu ngày không hiệu nghiệm, cứ muốn bỏ Phật luôn, phải không? Bởi vì thấy Phật không có giúp mình được, không được thì theo Phật có lợi gì. Còn nếu chúng ta biết lời Phật dạy là trị tâm bệnh của mình, thì chúng ta ứng dụng tu, tự nhiên tâm chúng ta nó trong sạch. Mà tâm trong sạch rồi thì mọi bệnh theo đó nó hết. Đó là tôi nói tu bằng cách dùng thuốc của Phật để trị bệnh cho mình, đối trị bệnh cho mình. Như vậy thì chúng ta càng tu tâm càng trong sáng. Mà tâm trong sáng thì phiền não đâu còn. Còn nếu tu mà cứ phiền não người này giận hờn người kia thì tu đó tâm nó trong sáng chưa? Chắc vẫn nhơ đục. Mà nhơ đục cho nên rồi không đi tới đâu hết. Càng tu thì càng thấy khổ chứ không có vui. Còn nếu mà tâm mình trong sáng thì càng tu thì nó càng tươi, càng vui, càng mát mẻ, không có khổ. Như vậy thì tu đúng thì mọi cái an lành nó đến với mình. Tu sai thì mọi việc phiền não sẽ đến với mình, không nghi ngờ. Đó là một cái lẽ thật. Như vậy thì tất cả chúng ta thấy chỉ cần có ba câu thôi mà Phật dạy mình tu hết sức đầy đủ. Một là đừng làm các điều ác, là giữ năm giới trọn. Hai là làm tất cả điều lành như tôi đã nói. Ba là giữ tâm ý trong sạch. Đó là lời dạy chư Phật. Chư Phật dạy gọn đủ trong đó hết. Như vậy thì chỉ cần ba điều đó chúng ta ứng dụng thường xuyên thì bản thân chúng ta rất là tốt đẹp. Nhưng mà nói nãy giờ là tôi nói cái lối trị bệnh khi mình đã có bệnh. Còn nếu mà nó chưa thành bệnh, mình có cách gì trị được nữa không? Bây giờ tôi hỏi một số quý vị hồi chiều có xin tập tu thiền đó, tọa thiền đó. Tọa thiền để làm gì? Chúng ta tọa thiền là để tập tâm nó yên xuống, nó lặng xuống. Bởi vì khi ngồi không cho chúng ta suy nghĩ, suy nghĩ thì phải dừng. Nếu tâm chúng ta nó dừng, nó không có suy nghĩ lộn xộn thì đó là nó thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh thì trí chúng ta nó sáng, phải không? Tâm yên thì trí nó sáng. Như quý vị thấy, lúc nào trong gia đình có chuyện bối rối, chúng ta nghĩ lăng xăng lộn xộn đủ thứ hết, thì lúc đó những cái gì mình để đâu, nơi này nơi nọ, muốn nhớ lại cái món đồ để chỗ nào cái quên mất, không biết để đâu. Mà chừng nào mới nhớ được để chỗ nào? Chỉ có khi nào mà yên tĩnh ngồi lặng xuống cái một chút cái nhớ món đồ để chỗ này để chỗ kia lại lấy, thì như vậy mới thấy rằng yên xuống thì trí mình nó sáng. Cũng như vậy, nhiều người mới tập ngồi thiền, khi ngồi ở ngoài thì thấy mọi chuyện không có gì bình thường, ngồi lại một chút hơi yên, cái nên nhớ chuyện năm trên năm dưới hồi nào đâu đó, người đó có ăn gì với mình, người đó có cái quán gì với mình, nhớ hết trơn. Nhớ cái là khổ quá, sao mà ngồi cho nó yên mà cứ nhớ chuyện đâu đâu không à. Như vậy thì cái nhớ đó là cái bằng chứng xấu hay là tốt. Thật ra là như tôi nói, khi nãy mình để món đồ vì bận tâm chuyện này chuyện nọ mình quên. Bây giờ mình ngồi lại yên cái mình nhớ, phải không? Nhờ yên cho nên nhớ, thì như vậy nhớ là sáng, còn quên nó là tối. Bây giờ quý vị ngồi thiền mới sơ sơ thôi mà nhớ được chuyện năm trên năm dưới thì biết mình sáng rồi đó. Còn hồi xưa ở ngoài mắt lộn xộn mình không nhớ, bây giờ nhờ nó yên mà mình nhớ, như vậy thì nó sáng hơn. Mình sáng hơn thì mình mừng chứ buồn cái gì, phải không? Như vậy mà nếu chừng nào mình yên trọn vẹn thì mình nhớ xa vô số kiếp. Nên Đức Phật ngày ngồi thiền 49 ngày đêm với cội Bồ Đề, tới đêm thứ 49 đó tâm ngài hoàn toàn thanh tịnh, ngài sực nhớ lại cái câu hỏi mà ngài đặt ra trước khi có mặt ở đây: ta từng ở đâu? Vừa nhớ ta từng ở đâu cái thì ngài nhớ suốt hết bao nhiêu kiếp, từng ở nơi này nơi kia nơi nọ, nhớ rõ ràng không nghi ngờ. Hồi xưa đời đó tên gì họ gì cha mẹ là ai nhớ hết trơn, mà được nhớ suốt như vậy đó gọi là Phật chứng được cái túc mạng minh. Như vậy thì chúng ta ngồi sơ sơ yên chút chút thì nhớ được chuyện 2-3 năm 9-10 năm trước cũng khá khá rồi đó, phải không? Nếu mà ngồi yên hoàn toàn thì chúng ta cũng nhớ như Phật. Như vậy thì tu là một cái lẽ thực, tâm yên tịnh thì trí mình nó sáng, không có nghi ngờ gì hết, chứ không phải là cái chuyện gì xa xôi, chuyện gì huyền hoặc. Nên rồi Phật tử đa số ham tu theo Phật, mà sự thật nó ham tu mà không chịu tu, ham sinh không à. Như vậy thì bây giờ quý vị còn thích sinh hay thích tu? Thích sinh Phật cho hay thích tu? Nếu sinh Phật không cho thì quý vị thì sao? Sinh mà Phật không cho chán, bỏ Phật, phải không? Cho nên chúng ta phải hiểu Phật bằng cách là tu theo Phật. Đó, những cái gì Phật dạy, những cái gì mà trong đó chúng ta thấy là chân lý, là lẽ thật, thì chúng ta ứng dụng, chúng ta tu. Tu rồi chúng ta mới thấy cái kết quả đúng như vậy. Bởi vì có thuốc mà không chịu uống rồi cứ kêu bệnh hoài, thì nếu không uống thuốc để bệnh nó cứ nó tái phát liên miên thì đó là tự mình phá, tự mình phá hoại, tự mình làm khổ mình. Cho nên người biết tu là đem cái pháp của Phật dạy để ứng dụng tu, cho bản thân được an lành, cho nội tâm mình được trong sạch, đó là khéo tu. Tu như vậy mới là tu thật. Còn nếu tu như lâu nay là chưa có thật. Đó. Tôi nói thì quý vị nghe có cái cũng hơi xót ruột một chút. Như mỗi năm tới ngày mùng 8 tháng Giêng, quý vị có cúng sao không? Có không? Có. Cúng sao để cầu cái gì? Để cầu cho một năm bình an, phải không? Như vậy thì 100 người Phật tử ai cũng cúng sao hết. 100 người đó một năm quý vị đem sổ lại coi có bình an hết không? Có bình an hết không? Hay là có người được, có người không được, phải không? Như vậy thì cái đó nó không phải là thật. Nhưng bây giờ người ta đặt câu hỏi: cúng sao, cái sao đó nó ở đâu vậy? Ở đâu mà cúng? Nó có cái năng lực gì mà cúng nó mình hết, hết tai nạn? Thì quý vị biết nó ở đâu không? Biết năng lực nó thế nào không? Thì cứ xưa bài nay làm vậy. Xưa cúng sao, giờ bắt chước cúng sao, chứ không có một lý lẽ, không có một sự thật nào hết, phải không? Như vậy thì cái việc làm đó là chân lý chưa? chắc chưa hoàng, phải không? Nếu không phải chân lý mà có phải là mê tín hay không? Đó, như vậy thì chúng ta tu thì phải tu cho đúng, không nên vì cái sợ sệt, không nên vì cái tham cầu mà tu sai, tu lầm, để mà chúng ta cứ đi trong con đường mê lầm đó mãi. Vì vậy mà tất cả quý vị nghe hiểu được đạo lý, ứng dụng tới nơi rồi thì quý vị mới thấy cái giá trị của đạo Phật. Nó không có cái gì mà có thể bị người ta chỉ trích được. Còn như Phật tử mình bây giờ thì thiên hạ chỉ trích liên miên à, nghe nó cũng mệt cái đầu, phải không? Ở chỗ này thế này, chỗ kia thế nọ, đủ thứ chỉ trích, là vì chúng ta tu không có đúng như cái gì Phật dạy. Phật dạy một đàn, đệ tử làm một nẻo, phải không? Không có giống nhau, không có hợp. Như vậy Phật đó, Phật không có quyền ban phước xuống họa cho ai, mà Phật tử giờ cứ xin Phật ban cho con hoài. Như vậy là đòi cái điều mà Phật không thể làm, phải không? Xin một cái việc mà Phật không thể cho. Như vậy thì đó là lỗi tại ai? Chứ phải Phật nói rằng các ngươi muốn cái gì ta cho hết, cho đúng như cái gì các ngươi muốn, thì giờ mình phải xin, phải không? Mà Phật đã từ chối rồi, phải không có cho được. Cũng như chúng tôi bây giờ, thực tình tôi chỉ hiểu Phật pháp, tôi chỉ tu để cho tâm tôi nó được yên tịnh, chứ còn tôi cũng đâu có quyền cho Phật tử được hết bệnh, đâu có quyền cho Phật tử khi gặp cảnh khổ được hết khổ, phải không? Mà tôi chỉ giảng dạy lời Phật để cho quý Phật tử hiểu, ứng dụng, dẹp hết những cái phiền não. Đó là Phật tử tu. Nếu tu được thì phiền não sạch, chứ tôi không có quyền giúp quý vị cái gì ngoài cái chuyện tu của quý vị hết. Như vậy thì cái lẽ thật nó là thật, mà thật thì nó không có những cái gì xa xôi mờ ám. Còn cái gì xa xôi mờ ám thì không phải thật. Quý vị nên nghĩ thật kỹ, chúng ta là Phật tử. Mà Phật tử là gì? Là con của Phật. Mà Phật là giác ngộ. Mà con của Phật thì có giác ngộ chưa? Nếu không giác ngộ được 100% như Phật thì ít ra chúng ta cũng giác ngộ được 1%, tí xíu vậy đó. Phật 100%, chúng ta được 1% thì cũng được là con của Phật. Vì Phật thì trọn vẹn, còn mình mới được chút thôi, mà cũng phải có giác ngộ. Mà cái giác ngộ nhỏ nhất, gần nhất là cái giác ngộ được lý nhân quả. Phải biết cái nhân mình tạo thì cái quả mình hưởng, chứ không có ai chen vào đó hết. Biết như vậy, hiểu như vậy, thấy như vậy, đó là chúng ta có tỉnh, có giác. Còn không hiểu như vậy là không có tỉnh, không có giác. Biết được, nhận chân được cái lý nhân quả của Phật, đó là quý vị có giác 1% rồi. Mà nếu biết là nhân quả do mình gây, do mình chịu, thì quý vị có kêu trời kêu Phật gì nữa không? Gặp cái khổ quý vị có kêu trời không? Và gặp cái vui quý vị cũng có nói tạ ơn trời không? Đó. Như vậy thì tất cả cái đó là do nhân mình gây, quả mình được hưởng, hay là do nhân mình gây, quả mình chịu. Biết rõ vậy thì chúng ta là cái người tỉnh. Hơn nữa, quý vị nhớ, người tin nhân quả là cái người gan dạ, can đảm. Còn người không tin thì không có gan dạ, không có can đảm. Tại sao vậy? Bởi vì tin nhân quả thì cái gì tốt mình tạo rồi mình thành công. Như vậy thì mình thành công là do cái nhân mình làm, cho nên cái quả mình hưởng. Thì như vậy cũng không có cái gì gọi là ngạo mạn, cho mình là hơn. Rồi nếu mình có cái gì xấu nó đến thì đó là cái nhân mình không khéo, không khéo tạo, cho nên cái quả xấu nó đến với mình. Thì như vậy cũng là tại mình, chứ không có trách ai hết á. Mà quý vị thấy ở đời thiên hạ hay đổ thừa quá à. Có đổ thừa không? Hay đổ thừa tại cái này, tại cái kia. Ít có khi nào mình làm một điều dở, một điều xấu mà nói cái lỗi đó tại tôi. Không có dám đâu, phải không? Tại cái này, tại cái kia tôi mới làm vậy đó, phải không? Đổ bên này, đổ bên nọ, đổ bên kia. Đó là trốn trách nhiệm. Còn nếu chúng ta hiểu được lý nhân quả, cái đó tốt đến với chúng ta, cái kia xấu đến với chúng ta đều do chúng ta tạo. Cho nên bây giờ nó đến, mình can đảm nhận, dám làm thì dám chịu, có trách ai đâu. Thì như vậy là mình can đảm. Cho nên hiểu được nhân quả là chúng ta có cái can đảm trong cuộc sống, mình làm mình chịu, chứ không đổ thừa người khác, không có trốn tránh trách nhiệm của mình để rồi mình yếu đuối. Mà bây giờ tại vì Phật tử mình yếu đuối quen rồi, cho nên rồi không dám nhận trách nhiệm. À, cái gì nếu mà có cái tai họa tới thì cũng đổ thừa tại đâu đó, tại ông này bà kia gì làm chứ không phải tại mình, phải không? Rồi được cái gì tốt đó cũng do ai đó cho chứ cũng không phải mình. Do đó mà mình trở thành yếu đuối, không có cái can đảm nhận trách nhiệm. Thì trên đường tu mình làm sao mà tu cho chân chính được? Muốn tu chân chính, tất cả chúng ta phải gan dạ, phải can đảm mà thực hiện, thì chúng ta sẽ kết quả 100%, không nghi ngờ. Còn nếu ngược lại thì chúng ta chưa phải là cái người dám tu theo lời Phật dạy, mà chỉ là bắt chước thôi chứ không phải là tu. Như vậy thì tất cả quý vị đã hiểu cái đề của tôi nêu lên nãy giờ chưa? Chúng ta đến chùa là để cầu xin Phật hay là để tu theo Phật? Bây giờ quý vị xác định mình từ trước đến giờ tới chùa là cầu xin hay là tu? Nếu lỡ hồi đó giờ cầu xin thì bây giờ phải làm sao? Bây giờ phải tu, phải không? Chứ đừng cầu xin nữa. Cầu xin là Phật quở, Phật đã không có hứa, không có nhận, mà làm sao mà Phật cho đó. Như vậy thì chúng ta biết rồi thì tránh cái gì sai, chưa đúng chúng ta sửa, cái gì đúng chúng ta thực hành, thì đó là người khéo, khéo tu, khéo nhận định. Mà nếu khéo tu, khéo nhận định là người có trí tuệ, có thông minh. Đó là cái điều mà tôi muốn nhắc đi nhắc lại để cho quý vị nhớ, chứ đừng có quên. Không phải chúng ta học đạo cho thật nhiều gọi là hay, mà chúng ta học được điều nào, ứng dụng tu ngay điều đó là chúng ta khéo, chúng ta hay. Như vậy thì tôi chỉ nói có hai điều đơn giản. Hai cái bệnh, bệnh tham một, bệnh sân là hai, phải không? Bây giờ quý vị có chịu uống thuốc đó chưa? Nếu uống thuốc đó thì bảo đảm lành bệnh. Đó, có thuốc mà không uống bệnh hại thì đừng có trách đó, tại sao mà tôi theo Phật lâu quá mà không có lợi ích gì. Cái đó là cái thiếu sót do mình không có thực hành. Thì như vậy cái buổi giảng hay là buổi nói chuyện hôm nay của tôi để cho quý vị hiểu được hai cái lối xin Phật và tu theo Phật nó rõ ràng để mà ứng dụng. Bây giờ đây thì có một số Phật tử đưa nhiều câu hỏi lên muốn hỏi chúng tôi. Bây giờ tôi đọc lên thì quý vị để thấy những người này là xin hay là những người này là tu nghe. Đây có một Phật tử hỏi: Thầy dạy con tu nhưng con nghèo quá, làm sao tu được, thầy dùng giải thích cho con. Bây giờ tôi nói như khi nãy, nhẫn nhục người ta chửi mình, mình không có giận, mình nhịn không nói, mình nhịn không có la lối, vân vân, thì cái đó nghèo tu được không? Được không? Còn như mà tôi dạy giữ năm giới, không có giết người, không trộm cắp, không tà dâm, thì nghèo tu được không? Thì như vậy, tu này không phải bảo Phật tử phải đem tiền đem của cho người ta mới là tu. Tu là mình sửa, mình chuyển lại những cái sai lầm của mình để hết cái xấu cái dở, chứ đâu phải đem tiền của ra cho mới gọi là tu. À, hiểu như vậy thì quý vị Phật biết rõ cái ý nghĩa tu rồi. Nhưng mà nói nhiều quá nó hơi mệt rồi. Thôi, còn mấy câu hỏi này chắc để dành lại chứ không trả hết được. Bây giờ tôi xin có ít lời trước khi dứt buổi giảng này. Trước tiên tôi có ít lời cảm ơn ban trị sự giáo hội ở đây đã có cái lòng tốt khi chúng tôi đến, quý vị tiếp đón cách nồng hậu và tạo điều kiện để cho chúng tôi giảng dạy, Phật tử nghe đông đảo vui vẻ như thế này. Đó là cái công cái ơn.